Tôi nghĩ tôi muốn chết vì bệnh lao. Đó là câu nói nổi tiếng của nam tước Byron thứ 6, một trong những nhà thơ lãng mạn vĩ đại bậc nhất lịch sử nước Anh vào thế kỷ thứ 19. Khi được hỏi lý do tại sao, vị quý tộc này chỉ lạnh lùng đáp: bởi vì khi đó các quý cô sẽ thì thầm với nhau rằng: nhìn kìa, Byron tội nghiệp, trông anh ấy lúc sắp qua đời thật là thanh cao và thú vị làm sao. Lời nói nghe có vẻ điên rồ, thậm chí là rùng mình đối với chúng ta ngày nay. Nhưng vào thế kỷ 18 và 19 tại châu Âu, đó lại là ước nguyện của không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú giới thượng lưu. Một cơ thể mang triệu chứng của bệnh lao lại được tôn vinh là vẻ đẹp tuyệt trần. Minh chứng rõ ràng nhất cho hội chứng cuồng si kỳ lạ này chính là nàng Marie, đại mỹ nhân, biểu tượng nhan sắc làm khuynh đảo giới thượng lưu Paris những năm 1840. Marie sở hữu một vẻ đẹp mong manh, làn da trắng như sứ, gò má ửng hồng và đôi mắt to long lanh đầy u uất. Mỗi lần cô xuất hiện tại nhà hát, hàng loạt quý tộc và các văn nghệ sĩ thời bấy giờ đều phải nín thở và say đắm nhìn. Nhưng người ta biết rất rõ, nét đẹp vạn người mê ấy của Marie thực chất là do căn bệnh lao đang gặm nhấm cô từng ngày. Làn da trắng bệch là hệ quả của chứng thiếu máu nghiêm trọng, còn đôi gò má đỏ rực kia lại là dấu hiệu của những cơn sốt hầm hập giai đoạn cuối. Vậy mà người đời không hề sợ hãi, họ coi nét đẹp tiều tụy của cô như một tác phẩm nghệ thuật trước khi chứng kiến cô qua đời ở tuổi 23. Câu chuyện của nàng Marie và nam tước Byron đã phơi bày một trong những nghịch lý đen tối và kỳ lạ nhất của châu Âu. Khi một căn bệnh truyền nhiễm chết chóc, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng triệu người lại được lãng mạn hóa thành vẻ đẹp vô thực của giới quý tộc. Vì sao một cơ thể đang chết dần chết mòn vì bệnh tật lại trở thành khát khao của cả một thời đại? Vì sao con người bấy giờ lại điên cuồng săn đón cái gọi là vẻ đẹp bệnh lao? Bạn đang nghe podcast Giải Mã xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên báo VN Express và tôi là Thu Thủy. Để hiểu được căn nguyên của nghịch lý này, chúng ta phải quay ngược thời gian trở lại châu Âu những năm 1780 đến 1850. Thời kỳ này, bệnh lao được người phương Tây gọi bằng cái tên là consumption, có nghĩa là sự hao mòn. Nó cướp đi sinh mạng của khoảng 1/4 dân số châu Âu. Ngay cả bác sĩ lỗi lạc Gideon Harvey thế kỷ thứ 17 cũng phải nói rằng ở cái khí hậu Anh quốc này thật là một phép màu nếu ai đó đi tới nấm mồ mà phổi không bị dính vào một vết nhơ của bệnh lao. Lao phổi, lao hạch là căn bệnh do vi khuẩn lao gây ra. Bằng chứng về nhiễm trùng lao ở người có từ gần 9.000 năm trước. Ngay cả sau ngần ấy thời gian, căn bệnh này vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Tuy nhiên, bất chấp lịch sử lâu dài và chết chóc này, đã có thời điểm nó được coi là căn bệnh thời thượng. Vậy điều gì đã khiến một căn bệnh suy kiệt trở thành chuẩn mực của cái đẹp? Lý do đầu tiên xuất phát từ chính cơ chế tác động của vi khuẩn lao lên thể xác con người, vô tình tạo ra diện mạo trùng khớp hoàn hảo với tiêu chuẩn nhan sắc bấy giờ. Theo tác giả Caroline Day, trước thế kỷ 19, cơ thể đầy đặn, mỡ màng mới là chuẩn mực vẻ đẹp của người phụ nữ. Nhưng bước sang thế kỷ thứ 19, xã hội bắt đầu bài xích sự béo phì. Họ coi mập mạp và ngu ngốc đi đôi với nhau vì cho rằng lớp mỡ thừa sẽ che lấp và chôn vùi các dây thần kinh. Giới thượng lưu thời đó còn cuồng si thuyết nhạy cảm, tin rằng người có học thức và tinh tế phải sở hữu một hệ thần kinh cực kỳ nhạy bén. Và người có hệ thần kinh nhạy cảm bẩm sinh thì thường có vóc dáng mảnh mai, thanh tú và đôi mắt lấp lánh. Chính vì vậy khi căn bệnh lao bùng phát, sự ảnh hưởng của nó tới cơ thể con người lại vô tình tôn lên vẻ đẹp mong manh và thoát tục ấy. Theo Caroline Day, khi vi khuẩn lao tấn công phổi, cơ thể rơi vào trạng thái suy kiệt kéo dài, bệnh nhân sụt cân nghiêm trọng, làm lộ ra phần xương đòn mảnh mai, chiếc cổ dài và hai xương bả vai nhô cao. Làn da người bệnh mất đi huyết sắc do thiếu máu trầm trọng, trở nên trắng bệch, mỏng dính tới mức có thể nhìn thấy rõ những đường gân xanh bên dưới. Khi sốt, độc tố làm các mao mạch trên mặt giãn nở, khiến hai gò má ửng hồng rực rỡ trên nền da trắng như sứ. Độc tố vi khuẩn có tác động lên hệ thần kinh, khiến đồng tử của người bệnh giãn to, đôi mắt chìm sâu vào hốc mắt gầy guộc nhưng lại lấp lánh như ngập tràn cảm xúc. Theo tác giả trích dẫn một nhận định nổi tiếng thời bấy giờ, bệnh lao không làm người ta xấu đi, nó chỉ làm nổi bật lên những nét đẹp sẵn có của người phụ nữ, biến họ thành những thực thể mong manh, thanh cao và cần được che chở. Giới y học trong thế kỷ thứ 19 thậm chí còn gọi hiện tượng này là thể trạng lao. Nếu một cô gái sinh ra đã gầy gò, trắng, mắt to, người ta không coi đó là dấu hiệu của bệnh tật, mà phán rằng cô ấy có một vẻ đẹp thiên bẩm. Lý do thứ hai, việc bệnh lao dần trở thành biểu tượng của cái đẹp bắt nguồn từ sự bế tắc của y học đương thời, không tìm ra nguyên nhân bệnh, dẫn đến việc thêu dệt những lý thuyết sinh học hoang đường và thần thánh hóa căn bệnh này. Trong suốt thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, người châu Âu hoàn toàn phủ nhận tính lây nhiễm của bệnh lao. Ở nước Anh, người ta tin rằng lao là căn bệnh do di truyền hoặc do sự suy sụp của hệ thần kinh nhạy cảm. Các bác sĩ thời đó cho rằng những người có tâm hồn quá tinh tế, nhạy cảm thì hệ thần kinh sẽ bị quá tải, dẫn đến việc lồng ngực tự suy kiệt và sinh ra cặn lao. Đặc biệt, y học thời Victoria đã thắt chặt sợi dây liên kết giữa bệnh lao và hệ sinh sản của nữ giới. Các bác sĩ quan sát thấy một số hiện tượng kỳ lạ. Khi một phụ nữ mắc bệnh lao mang thai, căn bệnh dường như dừng lại. Các triệu chứng biến mất tạm thời, nhưng ngay sau khi sinh xong, bệnh lao sẽ bùng phát dữ dội và tiễn người mẹ trẻ về bên kia thế giới. Từ quan sát này, bác sĩ Samuel đã đưa ra một lời khuyên gây sốc. Cách duy nhất để tạm hoãn cái chết về bệnh lao cho một người phụ nữ là kết hôn và mang thai liên tục. Lịch sử đã ghi nhận trường hợp của một người mẹ sinh liền 8 đứa con chỉ để trốn chạy bệnh lao, nhưng ngay khi ngừng sinh nở, cô lập tức qua đời. Các nghiên cứu hiện đại ngày nay chỉ ra rằng những thay đổi về hệ miễn dịch trong thai kỳ nhằm bảo vệ thai nhi có thể tạm thời làm ức chế phản ứng viêm của vi khuẩn lao. Tuy nhiên, sau khi sinh, sự suy giảm miễn dịch nghiêm trọng cộng với những căng thẳng, mất máu từ quá trình vượt cạn khiến vi khuẩn lao nhân lên nhanh chóng, gây bùng phát bệnh dữ dội hơn. Không những vậy, giới y khoa thời đó còn giải thích hiện tượng ho ra máu ở phụ nữ mắc bệnh lao bằng một lý thuyết hết sức hoang đường. Họ gọi đó là kinh nguyệt thay thế. Họ tin rằng khi người phụ nữ suy nhược dẫn đến mất máu, máu không thoát ra được từ tử cung sẽ tìm đường chạy ngược lên phổi và thoát ra ngoài qua những cơn ho. Và vì y học không tìm ra được cách chữa, những liệu pháp trị lao thời kỳ này trở thành một tập hợp của những điều kỳ quặc. Người ta tin vào liệu pháp cưỡi ngựa có thể kích thích không khí hay liệu pháp chơi đu quay. Người ta đóng những chiếc đu quay lớn ở trong nhà, bắt bệnh nhân lao ngồi trên đu để đung đưa hàng giờ, với niềm tin rằng chuyển động đung đưa sẽ mô phỏng lại cảm giác đi tàu biển, giúp cắt đứt các cơn ho. Khi những cách này thất bại, người bệnh được cho uống sữa lừa, cho ăn mỡ cừu nấu chảy, hoặc cho hít hơi nhựa đường và hơi iốt. Sự bế tắc của y học càng làm tăng thêm tính chất huyền bí và lãng mạn của căn bệnh này. Thời ấy, con người tin rằng y học đã đầu hàng, thì bệnh lao chính là ý trời, một lựa chọn của Chúa dành cho những tâm hồn quá thuần khiết, không thuộc về thế giới trần trụi này. Lý do thứ ba đến từ sự tiếp tay của giới văn nghệ sĩ theo chủ nghĩa lãng mạn. Họ biến sự tàn phá cơ thể thành biểu tượng của trí tuệ và cảm hứng sáng tạo. Đến giữa thế kỷ thứ 19, bệnh lao đã trở thành dịch bệnh ở Bắc Mỹ và châu Âu. Khi nhiều nhân vật nghệ thuật mắc bệnh lao, điều đó vô tình khiến bệnh lao được lãng mạn hóa. Lao phổi được đưa vào thơ ca, nhạc kịch theo chiều hướng lãng mạn, khiến căn bệnh này càng trở nên huyền bí. Thay vì được nhìn nhận các triệu chứng tàn khốc của bệnh như sốt, ho ra máu, suy kiệt một cách gớm ghiếc, giới văn nghệ sĩ đã dùng thơ ca để vẽ nên một bức tranh lung linh đầy quyến rũ. Những người theo chủ nghĩa lãng mạn thời bấy giờ tin vào một giả thuyết kỳ lạ. Khi thể xác càng yếu đi thì năng lượng tinh thần, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo lại càng tăng lên. Người ta tin rằng sự tàn phá của bệnh tật giúp giải phóng tâm hồn khỏi những ràng buộc vật chất tầm thường, giúp người nghệ sĩ chạm đến những tầng sâu hơn của nghệ thuật. Cái chết trẻ vì bệnh lao được lãng mạn thành số phận định sẵn của những thiên tài đoản mệnh. Việc không thể chống chọi lại căn bệnh được coi là minh chứng cho thấy người sĩ đó quá thuần khiết, quá thanh cao nên không thể tồn tại trong thế giới thô bạo. Nhà thơ lừng lẫy John Keats qua đời vì bệnh lao năm 26 tuổi chính là biểu tượng bất tử của huyền thoại này. Thay vì thừa nhận ông chết vì một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, thì những người bạn của ông lại viết nên một câu chuyện hoàn toàn khác. Họ cho rằng tâm hồn nhạy cảm và mong manh của nhà thơ đã bị tổn thương sâu sắc trước những lời phê bình tàn nhẫn của giới báo chí. Và chính sự chấn động tinh thần này đã làm vỡ mạch máu phổi, dẫn đến bệnh lao và cái chết của ông. Chính sự tiếp tay đầy nghệ thuật này của giới văn nghệ sĩ đã biến bệnh lao thành một thứ mốt thời thượng, khiến giới thượng lưu không còn sợ hãi cái chết, mà trái lại, họ điên cuồng bắt chước vẻ ngoài tiều tụy của các bệnh nhân lao để chứng tỏ rằng mình cũng có tâm hồn nhạy cảm. Những nguyên nhân cuối cùng và cũng là bản chất đen tối nhất khiến trào lưu này tồn tại và thịnh hành suốt nhiều thập kỷ, đó chính là sự phân hóa giai cấp sâu sắc. Sự lãng mạn hóa bệnh lao thực chất chỉ tồn tại đối với giới quý tộc giàu có và họ coi đây là thước đo địa vị của mình. Khi một tiểu thư nằm trên chiếc ghế nhung lụa, ho nhẹ vào chiếc khăn tay thêu hoa, xã hội gọi đó là vẻ đẹp thanh cao, thoát tục. Nhưng cùng lúc đó, ở các khu ổ chuột tăm tối hay công xưởng khói bụi, hàng triệu người lao động nghèo khổ cũng đang ho ra máu và chết dần chết mòn. Tầng lớp lao động nghèo khi mắc bệnh lao thì bị cả xã hội ghẻ lạnh. Cái chết của họ bị xem là hệ quả của môi trường sống bẩn thỉu, sự suy đồi đạo đức, nghiện rượu hoặc lười biếng. Họ bị coi là tác giả tự gây ra cái chết của chính mình. Bác sĩ Thomas đã ghi lại thực tế cay đắng, bệnh lao ở người nghèo không có một chút thơ mộng nào cả. Gương mặt họ gầy rộc do suy dinh dưỡng, môi sưng tấy, mắt đờ đẫn. Người nghèo mắc lao phổi bị cả xã hội ghẻ lạnh, coi là ổ chứa tai họa và bẩn thỉu. Còn người giàu bị lao thì được nâng niu như những tác phẩm nghệ thuật sống. Sự phân hóa giai cấp này thậm chí được hợp thức hóa bằng y học. Các bác sĩ thời đó khẳng định có sự khác biệt về mặt sinh lý giữa các giai cấp. Người giàu sở hữu hệ thần kinh nhạy cảm, mỏng manh hơn, do đó họ dễ bị tổn thương và mắc bệnh lao từ những nỗi đau tinh thần hoặc sự thất vọng trong tình yêu. Từ những lý do trên, một hệ quả tàn khốc đã diễn ra, sự bùng nổ của trào lưu vẻ đẹp bệnh lao khiến con người điên cuồng tàn phá cơ thể, bắt chước vẻ đẹp bệnh tật. Những người phụ nữ may mắn khỏe mạnh, có nước da tự nhiên tươi tắn lại cảm thấy vô cùng tự ti. Trong mắt giới thượng lưu, một làn da rám nắng, khỏe khoắn sẽ bị mỉa mai là làn da của cô gái chăn bò, biểu tượng của sự thô kệch, bần hàn và thiếu giáo dục. Để sở hữu vẻ đẹp hao mòn thời thượng, các quý cô thời Victoria bắt đầu lao vào những chiến dịch tàn phá cơ thể kinh hoàng. Họ uống giấm hàng ngày để làm suy giảm hệ tiêu hóa, ép cơ thể sụt cân đến mức gầy rộc. Họ phủ lên mặt các loại phấn chứa thạch tín và chì để bào mòn da, tạo ra những làn da trắng bệch và trong suốt. Mặc cho các bác sĩ lên tiếng cảnh báo rằng thạch tín sẽ ngấm qua da, hủy hoại phổi. Để có đôi mắt long lanh chuẩn bệnh lao, họ còn nhỏ trực tiếp nước cốt của cây cà độc dược để ép đồng tử giãn to, bất chấp nguy cơ mù lòa. Tuy nhiên, sự mê muội kéo dài suốt một thế kỷ ấy cuối cùng đã phải dập tắt trước ánh sáng của khoa học hiện đại. Ngày 24 tháng 3 năm 1882, tại Viện Sinh lý học Berlin, bác sĩ người Đức Robert Koch chính thức công bố phát hiện ra vi khuẩn gây bệnh lao. Phát hiện này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào toàn bộ ảo tưởng của xã hội châu Âu. Hóa ra, cái gọi là vẻ đẹp tâm hồn là sự thăng hoa của trí tuệ, thực chất chỉ là kết quả của một loại vi khuẩn truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan qua đường hô hấp và môi trường kém vệ sinh. Chẳng có gì là thanh cao khi đang mang trong mình một loại vi khuẩn chết người. Huyền thoại về vẻ đẹp hao mòn dần sụp đổ. Bước sang nửa sau thế kỷ thứ 19, tiêu chuẩn cái đẹp của phụ nữ châu Âu đã lật sang một trang mới. Xã hội dần rũ bỏ hình tượng những cô gái nhợt nhạt, yếu ớt để quay lại tôn vinh những cơ thể đầy đặn, khỏe khoắn và tràn đầy sinh khí. Nhìn lại lịch sử, trào lưu vẻ đẹp bệnh lao nghe có vẻ hoang đường, nhưng nó lại là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy tiêu chuẩn cái đẹp chưa bao giờ là một giá trị cố định. Nó bị định hình bởi văn hóa, sự phân hóa giai cấp và đôi khi lại là sự thiếu hiểu biết của một thời đại. Con người thời Victoria đã đánh đổi cả mạng sống, chấp nhận tàn phá cơ thể để chạy theo một ảo ảnh nhan sắc do chính họ thêu dệt nên. Podcast giải mã xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở số kế tiếp.